Pháp là phúc lành cao thượng, niềm là Chúng ta mừng thấy được lý thanh đế chứng ngộ hòa niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhưng sợ thần như thế không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là bốn lần cao.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Đây là chương trình Phật pháp Paramatma trên Đạo Talk, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con hết tất cả nhà, thành kính thành lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558, đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập, Sutta-nipata, chương 3 đề phẩm, 98 kinh Vasistha, chia lao thành tòa pháp tông dạy dạy, mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đền lễ tam bảo. Chúng con xin thành kính đền lễ và cung thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Phật Thầy Giả.
Nhớ tâm định lệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì thị phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con thành kính đền lễ và tri ân đại đức Minh Hạnh, thân thi hoàn hệ thực kinh lễ tam bảo. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nipata đề tài hôm nay kinh tập Sutta-nipata kinh tổng 98 hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con thành kính đền lễ và cung thỉnh đại đức Pháp Tính Tư Địch Thi Hoàn Hệ sinh nhật ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Chỉ thấy là tín hiệu của đại đức Pháp Tính và có mặt trước máy ạ. con không biết là Đại Đức có ấn mặt chút máy xin cho chúng con được biết tín hiệu.
Chúng con thành kính đại lễ và cung thỉnh thượng tọa thầy sư Từ Bi Hoan Hỷ dạy nhật bài học hôm nay. Nam mô Phật Sa Di Đà. Con không biết là thượng tọa có mặt trước mấy, xin cho chúng con được biết tín hiệu. Sa-thu, lên phê. Chúng con đã thấy bàn tay của thượng tọa. Chúng con thành kính cung thỉnh và xin dâng mắt đầy ngài. Nam mô Bụt Tha Giả.
Nam mô Bụt Tha Giả. Xin đề cập vào tình hình của Pháp Nhị Thương Tâm. Chúng tôi kính mời đại sư trưởng Ô Đại Phật Thành Sơn Lô Tam Tòa. Xin kính chào thượng tọa Đức Đạo, kính chào thượng tọa Phật Tân Giảng Sư thì ngày hôm nay về đến Thiên Hạ. Chúng tôi kính chào thượng tọa Đức Đạo, hôm nay giảm tiếp cái bài kinh do sự tháng sẽ do hoàng đồ tân thuyết giảng. Và kinh vô sự tháng là nấu đến hai thanh niên và nữ môn vô sự tháng và phạt đồ chát. Người nấu cái pháp tác hình và động môn là như thế này. Còn người kia là nấu pháp và pháp tác. Hai bên không có ai thuyết phục được ai. Họ chỉ nghĩ đến có Samugotama tức là Đức Phật. Có thể giải thích cho họ nghe về cái pháp tác hình và đại môn. Và hai người thanh niên và đại môn này đã đồng lòng với nhau để đi đến Đức Phật. Và khi mà họ về cái cuộc đàm luận của họ, không ai thuyết phục được ai, nên họ đến cho họ được sống. Lúc đó chúng tôi ngày trả lời bằng lời kệ dài vì xuất gia chúng ta là vừa thể khác chúng ta là. Bây giờ thì xin mời Phật tử anh xin đọc cho một phần bài kệ tình vừa thể khác hôm nay là sự thuyết giảng. Sau đó chúng ta cùng chỉnh sửa phần phục đặc chúng tôi phát tài. Xin mời quý vị ra bên nhà.
Đây là tổ chức tập luyện thể chúng con là hệ chúng con thành kính tiền lệ và tri ân thượng tọa thích siêu quý vị hoàn hệ chính nhất bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả, Nam mô Tham Mê Giả, Nam mô Tham Thầy Giả. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay do trì kinh tập Chuttanipata đề tài hôm nay. Kinh tập Chuttanipata phẩm 98, kinh Vajita, hòa thượng Thích Minh Châu dịch kinh. Ai từ bỏ nhân ức vượt qua cả thiên ức, đoàn kêu mọi ất nạn, thoát ly mọi hệ trượt. Kẻ ấy ta mới gọi chánh danh và là môn. Từ bỏ là phước lạc, thanh lương không y chú, chiến thắng mọi thế giới, bậc anh hùng dũng mạnh. Kẻ ấy ta mới gọi chánh danh và là môn. Chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa pháp tăng Từ Bi Hoàn Hỷ. Thuyết giảng bài học hôm nay, Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bức Thái Giả, Nam mô Tham Mai Giả, Nam mô Sàng Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý chị em tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp hai đoạn trong bài kinh Vật Thức Phá, cũng thuộc về kinh Tập Sức Tâm Ni Phật Tăng. Đoạn kinh hôm nay thì chúng ta đã nghe vị ẩn sư đọc phần chánh văn, sau đó chúng tôi giảng hai cái đoạn kế tiếp này. Thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng với cái thứ nhìn của Đức Phật cũng như là chư vị thánh thì sở dĩ mà chúng sanh bị luân hồi sanh tử đó thì là do phiền não, và cũng chính là phiền não đó nó trói buộc chúng sanh, đè nặng lên chúng sanh, làm cho chúng sanh phải đau khổ. Và như vậy đó thì với cái nhìn của Đức Phật á, thì ai thoát khỏi những cái sự ràng buộc hay ai thoát khỏi những cái sự đè nặng của phiền não thì người đó mới có thể thanh tịnh được một cách hoàn toàn, thanh tịnh một cách hoàn toàn, và vị ấy mới có thể đạt được cái sự giải thoát trong Phật giáo. Thì đối với đạo Phật thì Đức Phật này giảng giải giáo pháp đó, nó bao gồm cả cái những gì mà nó có thể mang đến, chính giáo pháp của Đức Phật có thể mang đến sự hạnh phúc cho chúng ta ở trong vai trò của chúng ta. Ví dụ như là một người cư sĩ có thể làm cho mình được an lạc trong đời sống của người cư sĩ bằng cái sự thực hành cái pháp của người cư sĩ. Nhưng mà bước xa hơn nữa đó thì thanh tịnh tâm tư ở một mức độ trung bình thì người đó cũng tìm được cái hạnh phúc, đó là người đã thực hành cái pháp của Đức Phật trên phương diện trung bình. Nhưng mà một người muốn đạt được sự giải thoát tuyệt đối đó thì người đó cũng phải đạt được cái sự thanh tịnh do cái sự thực hành pháp để gột bỏ những cái sự bận nhơ của phiền não, lột bỏ bớt những cái đè nặng của phiền não hay sự trói buộc của phiền não. Đó là cái lợi ích hay cái sự hữu hiệu ở trong pháp mà Đức Phật giảng dạy. Cái đoạn kinh hôm nay đó thì ở đây đó, cái đoạn kinh này Đức Phật ngài dạy rằng ai từ bỏ nhân ác vượt qua cả thiên ác, đoạn trừ mọi ác nghiệp, thoát đi mọi hệ phục, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai thì từ bỏ lạc bất lạc, thanh lương không y trú, chiến thắng mọi thế giới, bậc anh hùng dũng mạnh, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Và ở đây chúng tôi xin được giảng cái đoạn đầu tiên, đoạn thứ nhất, ai từ bỏ nhân ác vượt qua cả thiên ác, đoạn trừ mọi ác nghiệp, thoát ly mọi hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì chúng ta biết rằng khi mà nói đến cái phiền não thì nó có nhiều cái khả năng khác nhau. Ví dụ như trên phương diện mà cột trói thì gọi là luộc, nhưng mà trên phương diện đè nặng thì chúng ta hiểu đó như là cái sự như là cái ác. Thì ở đây chúng ta thấy rằng thật sự cái gánh nặng sinh tử luân hồi đó là do cái phiền não, tức là cái nhân mang lại, và cái gánh nặng mà chúng ta đang gánh nặng đó là đời sống luân hồi sanh tử từ nhiều kiếp trong ba cõi sáu đường là chúng ta chịu cái thân của luân hồi trong năm quẩn này. Nhưng mà cái gánh nặng nhất đó chính là cái phiền não, mà đặc biệt ở đây nói đến cái tự ách. cái từ ác tức là chịu sự vô giá, tức là sự đè nặng hay là sự tội buộc. Thì ở đây thì với nếu mà nói là trong cõi nhân loại của mình thì thật sự ra thì nói trong cái đời sống luân hồi thì trong ba cõi sáu đường chúng sanh có thể sanh tử ở nhiều nhiều cảnh giới khác nhau. Từ nếu như mình nói thì những cõi khổ thì là do quả của ác nghiệp, do nhân quả ác nghiệp dẫn đến cái quả của ác nghiệp, nhân ác cho nên tạo ra cái quả của ác nghiệp, là sanh trong cảnh giới khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhưng mà cái nhân của luân hồi đó, thì với cái nhìn mà ở trong A Tỳ Đàm đó, thì cái cõi nhân loại của chúng ta đó, thì cũng chính được gọi là cái cõi vui, so với lại những cái cõi khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, thì cõi nhân loại chúng ta được gọi là cõi vui. Nhưng mà cái cõi vui ở đây ta hiểu là chúng ta đỡ không có bị quả của ác nghiệp thành khổ như là các cái cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhưng mà một điều đó là ở cõi nhân loại nó có những sự ràng buộc do phiền não. Như chúng ta biết rằng cái quả của luân hồi là do cái nhân mang lại, mà quả của luân hồi đã bắt đầu là có thể là do sự cảm thọ, do sự xúc giác, rồi dẫn đến cái đời sống mà bắt đầu chúng ta có hiện hữu, đó là sanh ngủ. Rồi bắt đầu là khi mà có cái sanh ngủ, tức là có sanh ra đời, thì bắt đầu là chúng ta chịu cái sự sanh già, bệnh chết, bất toại nguyện trong cuộc sống. Đó là cái quả của luân hồi mà chúng sinh chịu khổ. Thì ở đời đó, khi là ở cõi nhân loại của chúng ta nói những cái gì mà bị ràng buộc, những cái gì mà bị ràng buộc thường là trong cái thế đời là chúng ta gặp nó trong cuộc kiếp người đó. Thì từ khi chúng ta bắt đầu sinh ra rồi được cái sự nuôi nấng, được sự dung nhập vật thực, rồi chúng ta được lớn và trưởng thành, để bắt đầu là từ lúc nhỏ học hành, rồi không được học hành hay được học hành, được bồi bổ kiến thức ở xã hội khi không được bồi bổ kiến thức của xã hội, thì cái người đó bắt đầu là khi mà bắt đầu là lúc mà mình nhỏ thì thật sự thì ra sao cũng được, có nghĩa là cha mẹ nuôi nấng mình được tốt thì mình cũng được may mắn là mình được sống trong cảnh sung túc. Nhưng mà trong một hoàn cảnh nào đó mà chúng ta bị đau khổ thì chúng ta cũng chịu, ít có sự suy nghĩ. Nhưng mà khi mà lớn lên thì bắt đầu tuổi trưởng thành thì bắt đầu chúng ta có những sự suy nghĩ liên quan với tình cảm, liên quan với cuộc sống và liên quan với cái được, cái mất. Mà cái ở đời đó thì người ta có thể hiểu rằng là cái danh lợi tài sắc nó là một cái gì mà dường như là chúng ta hiểu như là một cái miếng mồi, cái miếng mồi ngọt ngon mà ai ai dường như là gần như ai cũng ưa thích những điều đó, gần như ai cũng ưa thích những điều đó. Bởi vì nếu như mình nói rằng hẳn một người phụ nữ sinh ra mà có sắc đẹp cũng là một điều hãnh diện, một người phụ nữ sinh ra mà có sắc đẹp nó trở thành cái lợi khí mà người phụ nữ có được, hay hoặc là một người nam có được một danh vọng địa vị đó, thì thật sự ra người ta nói sai tào ghét sạch. Những cái người nam hoặc là cái người nữ đó mà có được, ví dụ như người phụ nữ thì có sắc đẹp là cái lợi khí của người phụ nữ, nhưng mà người nam đó, là bên cạnh đó thì cái người nam có được một cái tài cán, một chút gì đó, có một chút danh vọng gì đó, thì đó là lợi khí của người nam, đó là cái điểm lợi thuận lợi cho cái người nam đó. Nhưng mà rồi đó thì những cái điều đó chúng ta thấy rằng nó có thể cuốn hút, nó có thể cuốn hút người ta, có thể là vì một chút sắc đẹp mà người ta chấp nhận chịu khổ, chấp nhận chịu khổ. Nhưng quý vị biết rằng có khi thì cái người mà bản thân của cái người. Nhưng quý vị biết rằng một người mà sinh ra thì họ người đẹp tự nhiên, nếu một người phụ nữ họ đẹp tự nhiên thì có thể nói rằng là do cái phước của họ, nó trong cái luật nghiệp báo là có phước của họ, có thể là đời trước họ tạo những cái nhân để rồi được đẹp. Nhưng mà có người là họ không được đẹp thì họ làm tìm cái cách làm nhân tạo, tức là đi sửa sạch đẹp, đi thẩm mỹ viện, đi làm những cái điều đó, thì nhiều khi vì cái đẹp đó họ có thể chịu khổ, họ có thể chịu khổ, tức là họ phải sửa cái này sửa cái kia, vừa là tốn tiền rồi lắm đức là bị những cái sự cố mà có thể dẫn đến là bị thứ nhất là bị xuống sạch, tức là bị những cái gì đó biến dạng về cơ thể của họ, mặt mày cứng đi, tay chân rồi nặng hơn nữa, có thể dẫn đến mạng dâm, tức là có thể dẫn đến chết từ ở cái chỉnh sửa đó. Thật sự ra thì người ta cũng muốn đẹp, nhưng mà cái đẹp đó với cái điều mà người ta mong muốn mà bằng mọi cách để họ có được những điều đó thì nhiều khi cái lợi bất cập hại, lợi bất cập hại. Rồi có khi thì con người có thể là vì cái danh vọng, người ta ai cũng muốn mình có được cái địa vị trong xã hội, khi mà mình đi đâu, khi mình đến chỗ nào cũng được mọi người tán thưởng hay khen tặng, ca ngợi cái người đó là có địa vị, có học vị, có bằng cấp này bằng cấp nọ, có kiến thức có này có kia đấy, chứ không ai muốn mình là bị chê cái này chê cái kia. Sự thật ra thì muốn, nhưng mà chính vì cái họ muốn sắc tài, thứ nhất là muốn về sắc của họ có, rồi cái tài cán của họ có được mọi người khen. Và khi quý vị biết rằng cái lợi lộc cũng là một trong những cái điều mà người ta mong muốn, và người ta mong muốn lợi lộc về của cải vật chất, mình để ý là có khi là cái người mà họ mong muốn, sở dĩ họ mong muốn được cái quyền tước, được cái quyền tước, tức là họ có cái địa vị trong xã hội, thì sự thật á chính cái địa vị đã mang đến cái lợi lộc cho họ, cái lợi lộc cho họ. Và vì vậy cho nên là không ít người họ chen chân vào trong những cái lợi lộc đó, không ít người chen chân lợi lộc. Thật sự đó thì có những người cũng vì cái lợi lộc mà bất cập là khi họ phải chà đạp lên những người khác, vượt lên trên chà đạp lên những người khác bằng những cái đường xấu của họ mà họ làm được để họ có được cái lợi lộc của họ, cái địa vị của họ. Thì ở đây đó, chính con người bị chi phối bởi sắc đẹp, cho nên là họ có thể làm những điều này điều kia, điều kia đó là chính cái điều đó nó làm nó giống như là cái phản ứng ngược đó, chính là đem lại cái sự tác hại, rồi cái danh vọng của họ đó. Cái người mà có danh vọng, thực sự cái danh vọng nó cũng trở thành cái mà miếng mồi mà ai cũng thích. Cho nên là khi mà cái người mà có danh vọng đó, thật nhiều đó, khi mà họ mất cái danh vọng một cái gì đó, hoặc là cái danh vọng của họ bị cái địa vị, cái danh vọng của họ bị xâm phạm một chút gì đó, họ thấy có cái nguy cơ, họ có cái thấy cái nguy cơ bị xâm phạm, thì tức là họ bằng mọi cách để bảo vệ cái lợi lộc, cái danh vọng của họ, rồi thậm chí là họ có thể tạo nhiều cái nghiệp xấu để họ bảo vệ cái danh vọng địa vị của họ. Và thật sự ra thì cái người nào mà có danh vọng càng cao thì khi họ bị mất cái danh vọng đó thì họ lại khổ nhiều hơn, khổ hơn là cái người mà không có danh vọng, hay là cái người mà có. Cái người không có danh vọng thì không có gì để gọi là mất, còn cái người mà có danh vọng mà bị mất một chút gì đó thì dù là lớn hay nhỏ, họ mất nhiều thì đau khổ nhiều, mất ít thì đau khổ ít. Con người ta có thể là khổ vì gì mất mát, khổ vì mất mát, khổ vì mất mát. Ví dụ như quý vị biết rằng trong tình cảm là một cái gì đó mà ta gọi là thiêng liêng, nếu mình nói trong để xã hội đó, thì ta gọi là thiên nhiên. Tình cảm bao gồm cả tình cảm của người thân, bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em, tình cảm bạn bè, tình yêu đôi lứa chẳng hạn như vậy. Những cái điều đó mà người ta nghĩ như là một cái gì đó để gọi là cái chất xúc tác để cho họ có thể rằng sống ở đời họ vui vẻ, họ có thể gắn bó với những cái gì mà họ đang sống. Như vậy thì cái điều mà hay là tài hay là danh và lợi là mình nhìn chung nó giống như là một cái miếng mồi mà ở đó có thể rằng lôi kéo mình dướng dắt vào trong trong đó. Thật sự ra trong kinh kinh ví dụ mà đàn ai thì một trong những cái đàn ai có thể là bị dướng trong những cái bả mồi đó, dướng trong những cái bả mồi tài danh lợi đó mà loài người đó là ta bị những cái điều đó, mà người ta thường nói một cái câu là gọi là tám ngọn gió đời bị chi phối. Tám ngọn gió đời tức là ai cũng muốn lợi lộc, ai cũng được khen và ai cũng muốn được đầy đủ những điều này điều kia, nhưng mà một khi bị chê, một khi bị thất lợi, một khi bị đau khổ thì họ thật sự là đau khổ, họ là sự đau khổ. Thì cái người mà bị chi phối một trong tám ngọn gió đời đó, được khen, bị chê, được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, được quyền ước, mất quyền ước, vân vân, thì những cái điều đó nó làm cho cái tâm trí của họ có thể sao động rồi có khi là bị khổ, có khi là bị khổ, ăn không no, ngủ không yên vì cái điều mà mình mong muốn. Thì cái điều mà chúng ta thấy rằng chính những cái gì thì đó là cái sự trói buộc của con người trong cái cõi nhân loại của mình. Và có khi đó thì quý vị biết rằng có một cái điều đó là khi mà người ta nói rằng làm quan thì được tốt, được cái này, được cái kia hưởng lợi, nhưng mà một khi có một cái gì bị bất cẩn thì cũng chính những cái điều đó, chính những cái gì thì người đó họ là bị khổ rất là nhiều, khổ rất nhiều trong một cái gì đó họ có thể thay đổi, cái gì đó có thể tốt hoặc là xấu. Thì ở đây với một cái tổ nhân loại của chúng ta, loài người chúng ta thường bị những cái trói buộc như là tài rồi danh lợi rồi được khen rồi bị chê, những cái thứ đó rồi bị trói buộc ở trong đó. Cho nên là có khi đó cũng vì những cái thì ta gọi là bản định chân, tức là những cái gì mà ta nghĩ nó tốt đẹp nhất nhưng mà nó là món mồi. Chính vì vậy cho nên là người ta lại ưa thích những điều đó, và những cái điều đó nó trói buộc ở trong cái cuộc sống này. Bởi vì cho nên chúng ta thấy rằng có khi đó có người đó họ có tài sản thì họ bị trói buộc về tài sản. Một trong những cái điều mà để cho người ta không thể xuất gia được, người ta nghĩ tài sản mà họ lớn, tài sản của họ to và tài sản có thể đem đến cho họ được an vui, cho nên họ không thể từ bỏ tài sản để họ đi xuất gia được. Hoặc là có người có thể vì cái danh vọng địa vị, họ có danh vọng địa vị lớn mà bây giờ xuất gia thì tự nhiên là cái điều gì đó mà với cái góc độ xã hội người ta nhìn ở góc độ này góc độ nọ thì người ta cũng phải không thể, người ta có thể bỏ được, không thể bỏ được để họ có thể xuất gia. Ví dụ như họ có được một cái công việc gì làm tốt ở xã hội, rồi họ có được cái chức vị gì xã hội thì họ không thể bỏ để mà xuất gia được, họ không bỏ vì những cái chuyện đó ràng buộc. Rồi ví dụ như là một cái người phụ nữ, ví dụ như vậy, chúng ta thấy rằng những người tu trong đạo Phật cũng như thường thường là tu sĩ, dù là tăng hay là ni, nam hay là nữ, thì trước tiên là cũng phải cạo bỏ râu tóc, là cạo bỏ râu tóc. Mà người ta quan niệm là mái tóc là cái gì đó nó là đẹp đẽ, phước tha mượt mà, những cái thứ mà định nghĩa của thế gian, mà để mình bỏ cạo tóc bỏ râu tóc còn đẹp. Lý định nghĩa theo cái nhìn định nghĩa theo xã hội thì người ta gọi là không còn đẹp. Nhưng mà có người đó khi mà muốn xuất gia thì nghĩ là tiếc mạng. Chúng tôi có nhớ lần cỡ có một cái cô Phật tử ở người ở chùa, cô cũng chắc có lẽ lúc trẻ nếu mà nói về xã hội thì cô cũng còn một chút sắc đẹp. Và bây giờ thì cô đã già rồi, nhưng mà cô nói là cô muốn ở chùa tu, nhưng mà nó là bỏ chùa tu, nhưng mà biểu là cô cạo tóc để mà xuất gia làm tu nữ tu, thì cô tiếc cái mái tóc của mình, bởi vì bỏ nó không được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là ở đây nó có những cái sự ràng buộc mà mình nghĩ như sự ràng buộc đó là cái gì đó bình thường, nhưng mà sự thật cái ràng buộc tuy là nhỏ, nó làm cho mình không thể đạt được cái lý tưởng như mình được xuất gia. Rồi ở đây có nhiều thứ, có một người thì bị ràng buộc cái này danh lợi, có người bị ràng buộc bị danh, ràng buộc bị danh, cho nên họ xuất gia được. Rồi họ có thể ràng buộc bị lợi, lợi lộc về tài sản vật chất của cái gì đó, họ không thể trong cái nguồn lợi của họ, họ có một ngày họ thu nhập bao nhiêu họ không thể xuất gia được. Rồi có người bị ràng buộc bị tình cảm, tình cảm nhiều thứ, và tình cảm về đôi lứa, trang lứa với nhau, tình cảm về bạn bè, tình cảm về thân thuộc, con cháu, anh em trong gia đình, họ không thể bỏ được để họ xuất gia. Thì ở đây chúng tôi muốn nói những cái sự ràng buộc đó đối với cái cõi người của chúng ta, cõi nhân loại của chúng ta là những sự ràng buộc thông thường mà thường là chúng ta bị dính những gì vậy. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng ai từ bỏ ngay, tức là bỏ những cái điều mà ràng buộc chúng tôi vừa kể trên, những sự ràng buộc đó, rồi điều tiếp theo Đức Phật ngài dạy ai vượt qua cả thiên ác. Thiên ác ở đây tức là cái sự trói buộc của vị thi, vị thi. Thì ở đây đó, mình biết rằng trong cái thế giới quan của Phật giáo đó, thì trong cái thế giới quan của Phật giáo đó, chúng ta được biết đó là có 31 cổ, có 31 cổ. Bây giờ chúng ta trừ ra những cái cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la thì chúng ta còn lại là 27 cõi vui, 27 cõi vui. Thì bây giờ chúng ta trừ cái cõi nhân loại ra thì còn lại là các cái cõi vui, thì cõi nhân loại chúng ta cũng được gọi là cõi vui. Và những cõi kia đó là những cõi trời, như là tứ thiên dương, cõi dục giới thì có tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá là khi hoa quá tự tại, rồi cõi ba cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, là trong cõi sắc 16 cõi sắc và bốn cõi sắc vô sắc. Thì ở đây các vị chư thiên chúng ta được chỉ như là các vị chư thiên ở cõi trời dục giới, các vị phạm thiên thì chỉ cho các vị phạm thiên cõi sắc giới và vô sắc giới. Thì bây giờ cái vị mà đang các vị chư thiên tức là mình hiểu rằng các vị chư thiên ở cõi dục giới là những vị mà sống mình nhờ cái phước, cái phước của những vị đó, những vị sanh, những vị đó mà sanh từ cõi trời đó, từ cõi tứ thiên dương, đau lợi, đau sự, dạ ma, bất đạt thiên, là những cái cõi mà chúng sanh đã hưởng phước, chúng sanh đã hưởng phước, cho nên là họ có được thiên sắc, thiên hương, thiên tuổi thọ, thiên thọ mạng, thiên danh, vân vân. Thì những cái điều đó là những cái điều mà họ hưởng phước, họ hưởng phước không có được. Cho nên sang về cõi chư thiên thì những vị có những vị thì hào quang sáng hơn, nhưng mà có những vị thì hào quang kém hơn. Rồi có những vị là tuổi thọ thì sống nhiều hơn những vị tiên cảnh, thì tùy vào cõi, nhưng mà cũng tùy vào cái phước của mọi chúng sinh. Như vậy thì ở đây chuyện sắc thiên hương hay là thiên thọ mạng cũng đều có sự khác biệt với nhau do cái phước của mỗi chúng sanh. Nhưng mà điều ở đây là những cái điều mà thiên sắc thiên hương, thiên thọ mạng, thiên danh vọng đó, thì những cái điều đó là những cái sự tối buộc của những vị tiên thiên ở cõi trời dục giới. Cho nên là bởi vì cho nên chúng ta thấy rằng là đối với chư Phật toàn giác thì sách này không có ra đời ở các cái cõi chư thiên, cái này không có ra đời ở cõi chư thiên, cõi khổ thì không thể có, vì chư Phật còn giác ở xuất hiện ở đấy rồi, bởi vì cảnh khổ chúng sanh chịu ác nghiệp, cho nên là không có thể nào mà có Đức Phật còn giác xuất hiện ở đó, cũng không ra đời ở đó. Và cái cõi chư thiên thì cái cõi là hưởng phước, cho nên là ở đây đó, nhiều khi rồi các vị đó đang sự thụ hưởng trong cái sự thọ hưởng của mình trong tiên sắc, tiên hương, tiên thọ này, cho nên các vị đã thấy là mình thượng thọ, thấy là mình thượng thọ, thấy mình là hưởng được cái sự hạnh phúc biết ở trong cõi chiên chiên rồi, không có gì đau khổ. Cõi chiên chiên có lẽ là những vị ấy có phước hơn cõi, tức là hưởng phước hơn cõi nhân loại của chúng ta, nhưng mà các vị đó có nhận ra là cái gì là vô thường, cái gì là khổ, cái gì là vô ngã, bởi hoàn toàn là sự tốt đẹp do cái nhìn, cái thấy, cái biết của những vị đó là hưởng thụ trong cái phước báo. Cho nên là sanh về cõi chư thiên mà hưởng thụ được cái phước báo, thật ra mà không có nhận ra được những điều đó, dạ không nên. Cho nên là giống như ta nói là cái câu mà họ thỏa mãn rồi họ xoay ngang chiến thắng này, họ xoay ngang chiến thắng, tức là họ được hưởng thụ cái tuổi thọ này ở cõi đó rất là dài, rồi họ được hưởng được cái thiên sắc của họ, tức là về cái sắc đẹp của vị chiến sĩ thì nó không thắng được cõi yên lội. Ví dụ như chúng ta có nghe là cái câu chuyện của hoàng tử Nam Đà, tức là em một cha khác mẹ với Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, thì quý vị thấy rằng là Thái tử Nam Đà thì có một cái người vợ đẹp tuyệt trần như vậy, nhưng mà so với lại những cái vị chư thiên thiên nữ ở cõi, một lần nọ Đức Phật ngài là dẫn hoàng tử Nam Đà đến đi gặp các vị thiên nữ đó, thì hoàng tử Nam Đà có một cái là một cái việc so sánh giữa cái người vợ của mình và những vị thiên nữ thì quả thật là một trời một vực. Những vị thiên nữ thì đẹp, những người là người vợ của mình thì nếu mà so sánh với cái cõi chư thiên thì rõ ràng cái người vợ của hoàng tử Nam Đà không có đẹp giống như cái con khỉ chạy ở trong rừng. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói tức là cái thiên sắc của những vị thiên nó thù thắng lên, và chính vì vậy đó cho nên là cái đó là cái chối buộc mà họ nhìn ra là bản chất của cuộc đời, bản chất của thế gian là chịu sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã mà họ ít nhận ra. Bởi vậy cho nên là chư Phật còn giác chỉ ra đời ở cõi nhân loại, và cõi nhân loại đó thì có hạnh phúc, có đau khổ, có cảm thụ ở trong cuộc đời này, và cõi nhân loại có những cái ưu thắng hơn so với các cõi chư thiên. Cho nên là chư Phật ngày ra đời về sự nhận thức cũng như là sự nỗ lực dũng tâm, rồi về cái sự mà chánh niệm tỉnh giác nó tốt hơn là các cái cõi chư thiên. Vì vậy cho nên chư Phật là còn giác người ra đời ở cõi nhân loại để giáo hóa chúng sinh là phần nhiều. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi muốn nói tức là cái điều mà các vị chư thiên cũng bị những sự trói buộc đó, do sự trói buộc đó nhiều khi quý vị biết rằng sanh về cõi chư thiên là do phước, nhưng mà nhiều khi là do dễ vui đó, và do dễ vui cái vị thiên đó có thể tạo cái nghiệp gì đó ác nghiệp rất là nặng, có khi là sanh thẳng xuống ở cõi địa ngục luôn cũng có. Như vậy thì ở đây đó là một cái sự không an toàn, dù là sanh về cõi chư thiên, nhưng là thế mà những vị chư thiên ấy vẫn có cái thú vui, dẫn cái sự thỏa mãn, dẫn cái là sự thỏa thích do rằng mình sanh được ở trong cõi chư thiên. Cho nên những vị thiên đó bị trói buộc ở trong cái nghĩ rằng mình là tuổi thọ nè, rồi mình có một cái đẹp nè, rồi mình có những cái hương thơm tỏa ra từ ở nơi cơ thể của những vị thiên đó nè, Dạ, xin cho hỏi là quý vị còn nghe được không vậy? Dạ, xin mời quý vị nghe.
Đó là cái sự tối buộc, mà trong cái sự tối buộc đó, ít có nhận ra, ít có khi có người để có một chúng sinh nào đó trong cõi chư thiên có thể nhận ra, do rằng mình bị say mê ở trong cái điều mà mình đang thụ hưởng, đó là cõi chư thiên dịch giải. Rồi cái điều nữa là nói đến các vị chư thiên, các vị phàm thiên ở cõi sắc hoặc là cõi vô sắc, cõi sắc và cõi vô sắc. Ở đây đó thì mình biết rằng các vị chư thiên ở cõi trời dục giới được sanh về cõi trời dục giới chính là do cái phước. Cái phước đó có thể là do bố thí, do trì giới, nhưng mà cũng phải là do tham thiền một phần, hoặc là cung kính phục vụ cũng có từ cái phước đó. Nhưng mà các vị mà sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới là hoàn toàn là do năng lực của thiền định. Năng lực của thiền định tức là vị ấy lúc mà còn ở cõi nhân loại, vị ấy đã thường xuyên tu tập thiền và chứng được các cái chi thiền. Ví dụ như chúng ta biết rằng vị mà sanh về ba sanh về cõi sơ thiền thì ba cõi sơ thiền là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên đó, thì phải là do năng lực chứng sơ thiền, vị ấy phải chứng thiền. Đặc biệt là thiền sắc thì vị ấy mới sanh về ba cõi thiền sắc giới, sơ thiền sắc giới. Tùy theo cái khả năng của cái vị đó mà sanh về ba cõi khác nhau. Thì ở đây mình nói chung là các vị mà phạm thiền sắc giới là sanh về cõi sắc là phải tính bằng an tăng kỳ, tính bằng giới cái tuổi thọ rất là dài, tuổi thọ rất là dài. Cho nên cái khái niệm mà trong kinh khởi thế nhân bổ thuộc trường bộ kinh đó, mà sanh ra cái thường trí đó, bởi vì một cái vị mà khi mà sanh về phạm thiên mà sanh về cái cõi trời đó thì sống rất là tuổi thọ rất là dài, tuổi thọ rất là dài. Do sống dài đó, cho nên là bắt đầu mình sinh ra thì mình không thấy ai, mình không thấy ai. Một thời gian sau thì thấy mọi người sanh về chung với mình, thì mà mình sanh ra trước, cho nên là mình nghĩ rằng mình là người sáng tạo, sáng tạo ra thế giới này. Cho nên cái khái niệm mà gọi là chủ thể đấng sáng tạo nó cũng phát xuất từ đó. Tức là khi mà sanh ra thì chưa có ai sanh cùng với mình, mình nhìn xung quanh mình chỉ có một mình. Rồi cuối cùng mới là một thời gian sau thì có một số người đó cũng tu thiền để chứng để xong lên cái cõi đó. Rồi cái vị đó nghĩ, vị tiên đó nó cứ nghĩ rằng mình là cái người xong ra những cái người đó. Cho nên cái khái niệm mà sinh ra thượng đế rồi sáng tạo ra nó cũng phát xuất từ đó. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói tức là cái sanh về cõi chiên thiên dục giới thì tính bằng cái số lượng năm, nhưng mà cái các vị mà khi phạm thiên sắc giới thì phải tính bằng an lâu kỳ, tức là cái tuổi thọ rất là dài, tuổi thọ rất là dài. Và khi mà họ sanh ra như vậy thì họ mới nghĩ rằng họ là cái người một số hắn là trung cổ, trung cổ không bao giờ bị hoại diệt. Nhưng mình nghĩ rằng một vật nó đều thay đổi, đều biến được gì,
nhưng mà mình là cái người trung cổ bền vững. Nhưng vì vậy cho nên không ra cái khái niệm gọi là cái thường trú ở trong cái quan niệm của người thiên đó. Để mình nghĩ rằng nó là mình là hàng hữu mãi mãi không bao giờ gọi là bất diệt. Nhưng mà nếu mà mình nói ở trong Phật giáo thì các pháp của Như đều là do nhân duyên để tạo ra, do nhân duyên để tạo ra. Và cái gì mà nó các pháp hữu vi tức là có nhân để tạo ra, vô vi là không có nhân để tạo ra, không bị nhân suy phạm. Nhưng mà hữu vi là do nhân tạo ra, thì mình hiểu rằng các pháp hữu vi thì cái gì được nhân tạo phát ra mà cả thân năm quẩn mình là điều là pháp hữu vi. Năm quẩn Dạo gì còn rõ không? Dạo gì có nghe rõ không? Hơi nhỏ. À dạ. Cũng nói lớn lắm. Nhưng mà có lẽ là do cái chất lượng mạng.
Bây giờ quý vị có nghe được không? Đi chờ chút đi. Bây giờ có nghe rõ chưa? Nghe rõ. Thì các vị phạm thiên sắc giới là nghĩ rằng mình là cái người sống thọ, sống bền vững, mãi mãi, bất diệt. Cho nên mới sinh ra một cái tư tưởng là cái gì đó nó hàng đầu. Ngay cả có người họ quan niệm rằng là cái gì đó ở trong cái cơ thể này, trong cái xác thân này, nó là cái bền vững, vững bền, không bao giờ thay đổi. Nhưng ta nói rằng linh hồn, bản ngã khi tất cả những cái khái niệm đó đều được định đặt, được đặt để cho cái gì đó nói là cái đó là bền vững. Nhưng mà sự thật ra sao Phật dám nghĩ cái điều đó? Bởi vì trong thân của chúng ta Phật dạy là do năng lượng kết tạo và do năng lượng tạo thành. Sắc quẩn là sắc thân của chúng ta, thọ quẩn là sự cảm thụ ở trong cái cảm giác của mọi chúng sinh qua các cái giác quan. Tưởng quẩn, hành quẩn, tức quẩn, cái đó là bốn thành phần danh quẩn. Tâm của chúng ta nó có đủ bốn thành phần danh quẩn đó, bốn thành phần danh quẩn thì không có cái gì mà nó độc lập. Một lần nó có thể tạo thành cái sự biết thấy khi nghe được, mà nó phải là điều là do nhiều cái yếu tố hợp thành, do nhiều cái nguyên nhân nhân duyên đó đưa đẩy dẫn đến thì mới có thể tạo thành cái sự hiểu biết hay cái sự nhận thức. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng các bậc hữu vi nó không bền vững, nó không có gì bền vững. Và cái người mà chắc vào hư tiếng cứ nghĩ rằng cái gì đó trong thể xác của chúng ta đó là linh hồn, đó là bản ngã truyền cũ trôi lăn mãi mãi, dù chúng ta có sanh ở đâu, sanh đây sanh đó, sanh cõi trời sanh cõi khổ, sanh cõi trời dục giới, sanh cõi trời sắc giới, vân vân, thì cũng chỉ là một cái linh hồn duy nhất hay là một cái bản ngã duy nhất. Cho nên cái khái niệm về tiểu ngã và đại ngã cũng bắt xuất từ đó, phát xuất từ đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng với một người mà chắc là thường kiến là một cái trở ngại và cũng một cái sự tối buộc nữa. Bởi vì cho nên trong cái bài kinh mà chuyển pháp luân ấy, và chuyển pháp luân ấy, lần đầu tiên Đức Phật truyền dạy cho Ma Ni Kiều Trần ấy, Đức Phật truyền dạy phải bỏ hai cái cực đoan, đó là thiên về lợi dưỡng và thiên về khổ hạnh, và hai cái cực đó là cần bỏ. Và Đức Phật ngài nói rằng hãy nên bỏ cái chất về thường kiến và đoạn kiến, chất còn cũng không được mà chất mất cũng không được, chất mất cũng không được. Cho nên là hiểu trong Phật giáo là cái các pháp đều là do duyên, đều là do duyên để học thành, chứ không có cái gì mà mất mà cũng không thể là còn. Có thể nói rằng do nghiệp để tạo ra thức tái sinh trong dòng sinh tử luân hồi, có thể là tôi lăn trong ba cõi sáu đường. Nhưng mà cái trước và cái sau, chúng ta nói rằng cái trước và sau nó có sự tiếp tục với nhau, nhưng mà không thể nói cái trước là cái sau, mà không thể nói cái sau đấy cái này, cái sau này là cái trước, không phải. Nhưng nó là cái sự nối tiếp, rõ ràng là do duyên. Thì ở đây chúng ta thấy rằng một người mà chắc về thường kiến, Đức Phật cũng khuyên nên bỏ. Đó là cái bất lợi, cái chất đó là cái sự trói buộc. Và có một người mà chắc về đoạn kiến thì càng nguy hiểm hơn nữa, cũng là sự trói buộc. Chất đoạn kiến là sao? Chất đoạn kiến là chất là không có, sau khi chúng ta bỏ cái thân này thì không còn cái gì nữa.
không còn cái gì, không còn tái sanh, không có đời trước, không có đời sau, không có phúc quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp, không có ân đức vân vân, không có ân đức của cha mẹ, không có ân đức của thầy tổ, không có ân đức của tam bảo vân vân, không nghĩ đến những điều đó, thì cái đó là cái mối nguy hại. Mà đây cũng là một cái suy nghĩ, cái quan niệm mà nó trở thành cái trói buộc. Cho nên là những cái chúng sanh mà chấp về thường kiến đó, nó cũng là sự trói buộc. Mà đa phần chúng ta đọc cái trong cái bài kinh mà đọc gọi là bài kinh mà gọi là Phật Cảm Thánh Ma Vương á, chúng tôi gọi là cái bài kinh Phật Cảm Thánh Ma Vương, thì trong đó thì có một cái vị thượng thiên bác ác tự cho mình là cái người cao thượng, cho nên là nghĩ mình là một cái người cao thượng bằng cách là muốn coi như là giống như là cái cách thiệt hạ để giúp Phật vậy. Nhưng mà cuối cùng Phật cũng cảm thấy được cái vị ma quân, cái vị phạm thiên đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là có khi sang vào trong cái cõi phạm thiên đó lại là cái mình bị cái dính, cái dính mắt ở trong cõi dục thì bị dính trong ngũ trần, dính trong danh lợi, dính trong sắc tài, danh vọng, địa vị vân vân, nhưng mà dính trong ngũ dục. Nhưng mà đối với các vị phạm thiên sắc giới thì không bị dính trong ngũ dục, không bị ràng buộc trong ngũ dục, không bị trói buộc trong sắc tài danh lợi, nhưng mà lại chấp ở trong cái thừa chỉ đó, cái thừa chỉ đó của đó là cái sự trói buộc mà đối với các vị phạm thiên sắc giới như Phật giới. Rồi một cái trói buộc nữa đó, là quý vị biết rằng đối với cõi dục đó, thì lấy năm dục làm sự chủ dưỡng, có nghĩa là mình có ăn ngon nè, mình có mặc đẹp nè, mình có ngủ ấm nè, là cái sự thỏa thích của chính mình. Nhưng mà các vị phạm thiên thì không bị trói buộc như vậy, nhưng mà ngược lại là bị trói buộc ở trong cái si mạc của mình, ở si mạc của mình. Tức là ở trong quý vị thấy rằng cái mặt ở trong cõi dục là nghĩ rằng mình sự thụ hưởng trong cõi dục thì đó là sự hạnh phúc, nhưng mà đối với phạm thiên sắc giới lại là cái niềm hỷ lạc của họ, lại là niềm hỷ lạc ở trong thiền, nghĩa là trong việc họ no vui trong thiền, tức là một người nhập thiền, trú thiền, ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vân vân, mà vì ấy có được cái niềm hỷ lạc, nhưng mà lại là bị trói buộc trong cái thiền lạc đó, nghĩ là cái thiền lạc một cái niềm hỷ lạc tuyệt đối, nhưng mà không phải như vậy, không phải gì. Bởi vì những cái điều đó đều là do cái pháp cho duyên, do nhân duyên, cái pháp ta gọi là cái pháp hữu vi tự tạo. Và những cái điều đó mặc dù là cái đỉnh cao của trí tuệ, cái sự thanh tịnh giải thoát so với cõi dục, những người ở trong cõi dục thì tốt hơn, quý hơn, cao thượng hơn, nhưng mà cũng chưa đạt được sự giải thoát hoàn toàn tuyệt đối được, mà cũng chỉ là một sự giải thoát tạm thời. Nhưng mà khi rồi khởi niệm lên những vị phạm thiên sắc giới, có những vị khởi cái gì sự thỏa no vui thỏa thích ở chính là cái sự vướng mắc thứ hai này, vướng mắc thứ hai này, sự trói buộc thứ hai này, đó là sự nguy hại. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng ai thoát ly mọi hệ thuộc kẻ ta mới gọi chính danh bà la môn. Vào cái đoạn kinh thứ hai ở đây đó, Đức Phật ngày dạy rằng từ bỏ là bất là thanh lương không y chú, chiến thắng mọi thế giới bậc anh hùng dũng mạnh, kẻ ấy ta mới gọi chính danh bà la môn. Thì cái đoạn kinh thứ hai ở đây đó, từ lý vị biết rằng trong cuộc sống chúng ta nó có một cái nói theo kinh lý duy khởi đó, thì vô minh lục nhập duyên cho xuất, xuất duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Và chúng ta đó sở dĩ mà có cái cảm thọ của vui và khổ đó thì nó đều là do cái sự xuất, do xuất, xuất là sự tiếp giác giữa căn và cảnh thôi. Ví dụ như mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, tay chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm hương vị của vật lực, và hơn chúng ta xúc chạm, ý chúng ta nghĩ ngưng ngang cái cảnh, và vân vân. Thì ở đây đó, cái nên tạo ra cái xúc, xúc là sự giao thoa giữa căn cảnh mới tạo ra cái gọi là thức sanh khởi. Ví dụ như tâm mà luôn gắn vào mắt thì gọi là tâm nhiễm thức. Tương tự như vậy, luôn vào tai thì gọi là tâm nhiễm thức, vân vân. Vì gì? Thì có cái cảm thọ cho nên có xúc như vậy, cho nên là dẫn đến cái cảm thọ, cho nên trong giới lý duyên khởi gọi là xúc duyên cho thọ, mà thọ thì duyên cho ai, thọ duyên cho ai. Thì ở đây đó, với một người chúng ta có để ý một điều đó là một người phàm phu dường như là sống trong một ngày 24 giờ, phần lớn là chúng ta sống trong cái cảm thọ vui buồn. Và như là ngọn gió đời đó, nó thổi vào, được danh mất danh, được lời mất lời, được quyền ước mất quyền ước, vân vân và vân vân. Cái được và cái mất nó tạo nên chúng ta thỏa thích hay là chúng ta đau khổ, đau buồn. Vì vậy cho nên ở đây đó, với một cái người mà cái câu mà Đức Phật này dạy là từ bỏ lạc bất lạc, lạc tức là muốn chỉ cho lạc ở đây đó là cảm thọ về thân, cảm thọ về thân. Nếu nói trong A Tỳ Đàm, trong kinh thì nói rằng thọ khổ, thọ lạc và là thọ xả, là thọ phi khổ phi lạc. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm được phân rõ rằng cảm ở thân á, thì nếu mà cảm thấy vui thích á, thì gọi là thọ lạc. Nhưng mà tâm mà cảm thấy vui thích á, là thọ hỷ. Còn cái thọ xả thì bao gồm, khi mà nói đến tâm là cái thọ xả, thì cái gì mà đau khổ của sắc thân ta gọi là thọ khổ, nhưng mà cái gì mà thỏa thích của sắc thân thì gọi là thọ lạc, cái gì đau khổ của tâm của chúng ta gọi là thọ ưu, nhưng mà cái gì mà thích thú ở trong cái tâm của mình gọi là thọ hỷ. Thì lạc bất lạc trước tiên là thọ lạc. Ai từ bỏ những cái sự cảm xúc từ ở cái thân lạc, thì cái thân lạc, cái thân của chúng ta nó thường là thích đụng những chạm những cái gì yên ấm rõ ràng là như vậy. Nhưng mà sự thật là cái ái, cái thỏa nó trở thành cái sự chấp thủ, mà ở đây ta gọi cái chấp ở trong năm dục, nó trở thành một cái sự trói buộc, có sự trói buộc. Cho nên là cái cảm giác thọ lạc, sự thọ thích này đó, khi mà chúng ta đụng chạm vào hay là chúng ta đụng chạm những cái vật gì mà chúng ta cảm thấy yên ấm thì chúng ta thích. Nhưng mà một khi mà cái gì mà nó nóng đi, hoặc là nó lạnh đi, hoặc là nó làm cho cơ thể đau đớn, thì cho rõ ràng là không yêu đưa thích những gì đó, mà trở lại cái thân của mình họ khổ, thì tâm thì dễ dàng dẫn đến cái thọ ưu, dẫn đến cái thọ ưu. Mà còn cảm thọ thì dễ dàng dinh sinh cho ái, còn cảm thọ thì dễ dàng sinh cho ái. Ở đây chúng tôi muốn nói tức là đối với các bậc ăn lấy thì các ngài có cái cảm thọ về thân, cái này động vật lạnh cái này biết lạnh, rồi những cái cơn đau của bệnh nay lại thì các ngài cảm thấy đau. Nhưng mà cái tâm của các ngài không phải vì vậy mà có thể dẫn đến cái ưu kỳ, dẫn đến khó chịu, mà các ngài vượt ra khỏi những cái sự cảm thọ đó. Nhưng mà đối với một cái người mà vượt ra khỏi những cái sự lạc cảm thọ lạc ấy, hãng tâm của mình thọ ưu, thì tâm của mình có lúc cũng phải thọ hỷ, và thân của mình thọ khổ thì có khi cũng phải là thọ lạc. Nhưng mà cái gì thọ lạc là mình sự thọ thích ở trong đó, trong cái sự đụng chạm, sự xúc chạm của thân. Như vậy thì cái người từ bỏ những điều đó, từ bỏ những cái điều cảm thọ lạc đó, khi gọi là bất lạc. Bất lạc ở đây ta gọi đến cái thọ ưu đó, cái thọ ưu đó. Bất lạc ở đây có thể là gọi đến cái thọ ưu và thọ xả. Thọ ưu và thọ xả, bởi vì nó không lạc thì thọ xả. Mà Đức Phật này dạy rằng á, dù là thọ khổ hay là họ làm, hay là họ phạm, nó cũng dễ dàng dẫn đến cái ái, dẫn đến cái ái. Bởi vì cái gì mà họ khổ, cái gì mà họ làm đó, là chúng ta biết rằng không làm chúng ta đụng chạm những cái gì im ắng thì chúng ta họ thích rồi, vui thích rồi. Còn cái gì mà chúng ta suy nghĩ mà chúng ta thích thú ở trong cái điều đó thì tâm của chúng ta họ bị nó dễ dàng dẫn đến ái nó rồi. Còn nhưng mà cái điều là cái họ khổ cũng có thể là dẫn đến cho ái nữa. Bởi vì ai nghĩ đến nó, những cái gì đã qua, những cái gì mà nó đã diễn ra, những cái gì mà nó đã cảm xúc rồi mà bây giờ mình lại tiếp tục lại nghĩ liên quan đến nó thì dù là họ khổ nhưng mà sự thật ra mình cũng thích nghĩ về chính nó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có một lúc nào đó trong thời gian 5-3 năm trước, 5-10 năm trước, chúng ta đã từng trải và chúng ta đã từng trải với những cái cuộc sống đau khổ, đau khổ về thể xác, đau khổ về tinh thần, tâm thức. Rồi bây giờ mình vượt qua, mình đi, mình trải qua những chặng đường đó, nó trở thành cái gì mà chúng ta cảm nghiệm được. Nhưng mà khi mà mình cảm nghiệm, mình suy nghĩ về nó trở thành cái từ 50 năm trước hay là 5-10 năm trước chúng ta đã qua cái cảnh khổ, giờ có con cháu, có đệ tử nhắc lại những điều đó, nó trở thành cái điều hãnh diện. Hãnh diện là nghĩa là mình đã qua những cái thời cơ cực, bây giờ mình trở thành cái sướng, cái sung sướng của thể xác, của tinh thần. Mình nghĩ những điều đó trở thành cái điều hãnh diện, cái điều mà mình nghĩ lại những điều đó, nó trở thành cái mà chúng ta biết rằng điều đó có thể là dẫn đến cái thích thú, nghĩ đến những điều đó. Lắm lúc người ta nói rằng những cái điều đó trở thành những cái bài học mà hay hoặc là trở thành những cái điều hãnh diện mà họ đã trải qua. Thì ở đây đó, thọ khổ cũng có thể là dẫn đến cho ái, rồi thọ khổ, thọ Đức Phật này nói là thọ xả cũng có thể dẫn đến cho ái. Thì ở đây là thọ xả là cái mà không vui không buồn, nhưng mà thực ra thì mình đang chấp nhận những gì đang có, đang có, đang chấp nhận thì nó cũng phải nói là do ái, duyên cho ái dẫn đến ái là điều mà có thể xảy ra. Nhưng mà ở đây Đức Phật này dạy rằng là lạc bất lạc, người mà từ bỏ lạc bất lạc tức về cảm thọ, hãy từ bỏ những gì đó về các cái cảm thọ thì hãy từ bỏ cái này, không có dẫn đến ái, dẫn đến ái. Rồi cái câu thứ hai đó là thâm lương không ý chủ, thâm lương không ý chủ, thì cái sự thâm lương ở đây đó chỉ cho biết là và cái gì mà ý chủ, cái gì mà ý chú, bởi các pháp ý duy đó thì đều có ý chú, các pháp hữu duy có ý chú. Ví dụ như là ví dụ như tâm nhãn thức thì nương tựa con mắt, nương tựa vào mắt để mà sanh khởi, vì có ý chú nương tựa vào mắt cho nên là tâm nhãn thức sanh khởi. Mà có sanh khởi thì có thể là dễ dàng, mà xuất sanh khởi thì có thể dễ dàng sanh ra cái cảnh họ mà có thọ lạc hay là thọ khổ đó, hay là thọ lạc bất lạc đó, thì cái đó dễ dàng nhân sinh cho ai. Vì vậy cho nên là các Phật phổ vi nó có cái để nương, và có cái để nương. Trong khi niết bàn là một pháp vô vi, không có nương giác, là một cái gì niết bàn chỉ là cảnh rồi để cho hướng đến sự thanh tịnh thôi. Cái niết bàn không có phải là làm duyên để rồi tạo ra cái pháp phổ vi, hay là có những cái sự sân khởi của Phật, của pháp hữu vi nào, mà biết bằng là hoàn toàn không, không có một hiện hữu của pháp hữu vi. Do rằng sở dĩ mà nói cái sự thanh lương, tức là cái sự mà cái gì mà thanh tịnh tuyệt đối, tức là không còn cái ngã chấp, không còn cái sự chấp trước chấp thủ trong đó. Trong khi các pháp hữu vi thì đều là do duyên để tạo thành và do duyên để diệt, và như vậy thì nó có cái nương, các pháp hữu vi là do nương. Bây giờ chúng ta thấy là nếu mà mình nội thân thì năm quẩn của chúng ta, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là pháp hữu vi hết, cho nên có cái nương để thanh tựu. rồi ở ngoài thân của chúng ta là cảnh vật xung quanh đất nước cây cối hoa lá, những cái điều đó đều là có thủ vi, và như vậy thì nó có sinh có diệt, chỉ có niết bàn là sự tịch tịnh thanh lương tuyệt đối trong đó. Như vậy thì ở đây đó, cái người mà từ bỏ là bất lạc, là không còn cái sự cảm thọ chi phối đó, và người ấy là không có cái còn sự hiện hữu của pháp vô vi, thì vị ấy thật sự là cái người mà gọi là kiến thành một cái thế giới này. Nhưng là thế giới này, những đức Phật này nghe nói rằng giữa cái thế giới ma vương, chư thiên, phạm thiên, loài người, sa môn và la môn, Như Lai chưa chứng chi được bốn sự thật, thì như khi ấy Như Lai chưa tuyên bố Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện trong cuộc đời. Như vậy thì Đức Phật ngài đã chứng chi những điều đó. Cái thế giới mà ngài vượt lên trên, dù là ma vương hay là phạm thiên, còn chịu sự chi phối hay là chư thiên ở cõi trời dục giới, là cõi nhân loại hay là bất cứ sa môn và la môn nào, chưa chứng chi những điều đó. Nhưng Đức Phật ngài lại chứng chi những điều đó, và ngài lại chiến thắng ở tất cả trong cái thế giới này, vượt lên trên các thế giới này, cái thế giới mà như chúng tôi đã nêu, tức là cái thế giới chư thiên, cái thế giới phạm thiên, ma vương, rồi nhân loại, sa môn và la môn này. Đức Phật ngài vượt lên trên những điều đó. Vì vậy cho nên là Phật dạy là ai từ bỏ lạc bất lạc, không lương, không y trú, chiến thắng mọi thế giới, bậc anh hùng dũng mạnh, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì hai cái đoạn kinh này cũng chỉ cho các cái bậc mà đã giải thoát, hay là cái bậc vượt lên trên sự ràng buộc của tất cả các cái phiền não, tối buộc đè nặng của phiền não, và một cái bậc mà vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của pháp vô vi, chứng đạt được cái niết bàn, được chỉ cho cái vị mà Bà La Môn ở đây. Chúng tôi xin tiếp lời ở đây.
Tiếp lời thì chúng ta cũng thích khi tôn đức ngày đêm được an lạc, chính như điều giải thích này đến các vị chư thiên và sự chánh pháp, và như điều giải thích này đến những cô tu nữ cũng thực sự mong cho các vị được an vui chuyển quá. Bây giờ thì tôi
biết chính tịnh thường tọa giác đẳng trở lại nên nguồn bức tha vậy.
Phật thú thực hiện là sự tập Phật và bất kỳ công đức và thưa quý Phật tử. Bây giờ chúng ta bước qua phần sau cùng, nhưng mà hôm nay thì tôi thực sự không vất vả, mình chúng ta phải có cái gì có thể chờ chút xíu, và cái gì có thể chờ chút xíu nhé. ta xin lời chỉ Đức Phật quý giải cho quý. Tại vì đang ở California trong chùa nên có thể từ đâu cũng có nghe được không? Dạ. Ý thì có đang vào rút rất là hoan hỷ. Có biết thì có pháp tăng không? Không nghe rõ không vậy? Nếu được thì có cần hoan hỷ trả lời cho câu thông minh được gì? Câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thì khó khăn là chúng ta cũng giải thích. Chúng ta đang nhưng mà chúng ta thấy trong cuộc sống đó là con người được từng suy nghĩ nhiều về hai thứ. Mình nghĩ cho mình vượt qua những cái đau khổ của đời sống. Và cũng có những người nghĩ đến chuyện sanh được khỏi trời hay tập phước cho đời sau được vui. Nhưng mà theo thượng tọa Phật Đản thì cái ý tưởng là thoát khổ và cái ý tưởng là được vui đó, thì là đặc lạc á, thì cái ý tưởng nào được tương đối nó gần và nó tốt cho người tu hơn. Tình cũng được ở đây biết Phật nói thì có những người họ bị vướng mắc ở cõi trời thì tốt một cõi người thì đó là mình có vấn đề đó thì cái chuyện là đặc lạc có đúng thì phải không? Anh cứ tính cho tôi hấp dẫn.
Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Một tiếng là xuất khẩu của thân và tâm. Được thoát ly ra. Mà nếu mà nói là theo cái ý nghĩa to thắng đó, nó phải hút đi đi khổ rồi thì hết khổ thì đắc lạc. Thì cái phần đắc lạc này đó mình hiểu rằng cái lạc mà không có khổ, bởi khi mình có khổ đó thì cái khổ này không có. thì nó được cái lạc. Bởi vì cái tâm tham là nó bị tiêu rốt, còn cái tâm mà không có tham là nó đề bỏ được cái tham, nó không có tiêu rốt. Thành ra anh chỉ nói cái gì, cái pháp mà để tương đối thì nó gì khổ và diệt khổ thôi. Nếu mà nói về ý nghĩa lý căn bản hoặc là nói khổ diệt khổ thì cái khổ có nào diệt cái khổ đó, thì nhiều khi mà ứng dụng cái từ là ly khổ đắc lạc, cái khổ đó thì nó được lạc nó từ bỏ tâm y, từ bỏ ngũ uẩn, thì cái lạc đó là cái lạc mà khi người cảm thấy cái gì là khổ. Ví dụ mình đánh một đấm đá nó mà quá hay như một khổ, bây giờ mình bỏ những đánh đá đó thì gọi là lạc. Thì Đức Phật thì nói cái đánh đá đó cũng có những đánh cũng ngủ. Cũng như thôi. Nó khổ đau là cái một đèn anh cái nữ thần đường ta phải đánh mạnh như vậy. Alo. Alo. Nên là nói đến cái từ mà ly khổ đắc lạc mà cũng nói đến cái khổ của ngũ uẩn, cái lạc của đề bỏ ngũ uẩn. Nên những lúc mà Đức Phật
Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Mạ Giá, Nam Mô Sang Khởi Giá.
Alo, trả lời xong rồi hả?
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Thì giờ nói chung lại cái câu mà ly khổ đắc lạc, nếu mà dùng trong cái từ mà Đức Phật là từng nói đó, thì cái khổ nào mà có, ví dụ như khổ của ngũ quẩn hay khổ của sắc, của thọ, của tưởng hành thức gì đó, mà nếu mà có mặt đó, thì vì cái khổ đó đó thì gọi là được đắc lạc, bởi vì không có khổ đó là cái gì đắc lạc. Thì cái câu mà nói chung là cái câu mà ly khổ đắc lạc thì phải đặt nó là như vậy. Còn nếu mà nói về Đức Phật ngồi thuyết giảng về khổ và diệt khổ đó, thì hãy có khổ nào diệt khổ đó, thì cái đó là mục đích của đạo Phật. Là cái người tu thì hướng đến mục đích, nếu mà nói là đến mục đích của đạo Phật thì diệt khổ và nói về khổ và diệt khổ. Ví dụ như vậy là diệt khổ là cái mục đích của Đức Phật ngồi giảng. Thì ở trong cái câu hỏi của mình phải tránh thì nó tin trình bày như vậy, bây giờ thì có kinh nghiệm nhất là
Nam mô Bất Khai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, cho thì chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, được nghe rõ không? Nãy thì chúng tôi cũng nghe từ tòa Pháp Tăng báo thì nói thì có lúc nghe cũng không. À, cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị, cảm ơn chị, cảm ơn Mạc Tâm Anh Nga. Một cái lễ đến Đức Phật, đến Giang Pháp, đến chúng ta, có lễ đến Sư Trưởng, từ Phật Giác Đẳng, từ tòa Pháp Tăng, Pháp Tăng. Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong lòng thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ. Xin mời quý ngài kính thưa quý vị, cái câu thảo luận tiếp theo á, theo giới lực á, theo giới lực các thiền người xuất gia không nên mong cầu sanh thiên, nhưng đối với những cư sĩ điều này được khuyến khích. Và sao có sự trái ngược như vậy? Chủ quả thật thì ở đây thì trên tinh thần thì muốn có sự trái ngược gì? Là tại vì đối với người xuất gia thì có cái điều kiện và có cái thời gian để gia công, để công phu luyện tập hoặc là có cái sự tu tập để mong cầu cái sự giải thoát, hoàn thiện cho chính mình một cách tốt đẹp. Còn và cái nghĩa của xuất gia, cái nghĩa của xuất gia nó là như thế, tức là thoát ly khỏi cái tâm giới, thoát ly khỏi cái sinh tử đau khổ, cho nên xuất gia, dạ, tức ra khỏi cái cơ ngôn nhà tâm giới đau khổ này. Nhưng ngược lại với cái người cư sĩ ấy, thì nó không tinh thần nó khác. Thì cư sĩ bởi vì bận nhiều cuộc sự, họ không có thời gian để tu tập. Cho nên nếu họ có thể làm thiện, họ có thể làm các việc công đức như là tập thiện hay là bố thí thì dễ tu tiến cung kính phục vụ thuyết pháp tính pháp thể công đức hưởng công đức kẻ tránh chi kiến vân vân. Thì như vậy những công đức đó người ta có thể làm. Nhưng ngược lại, nếu có những người cư sĩ nào mà có thể thể mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn, họ không hướng cầu đến cái chuyện sanh thiên, hướng cầu đến cái chuyện mà vượt thoát cái tầm luân sanh tử, thì họ thành tựu cái giải thoát, thì đây là điều này rất tốt đẹp. Nó khuyến khích ở đây có nghĩa là thà là họ sanh thiên còn hơn là họ sanh thiên trên nơi cái đau khổ, thì đây có nghĩa là gọi là phúc khảo hạn vậy, còn hơn là thế họ không có làm cái điều thiện sự. Chúng ta phải hiểu cái tinh thần như vậy, chứ không phải là chỉ có người xuất gia nó mới tu giải thoát. Còn cái người cư sĩ là không nên tu giải thoát mà chỉ nên tu để sanh thiên, không phải như vậy. Và có thể nói rằng là chính thú vị một cái tục sự của người cư sĩ không có dễ dàng để có một thời gian, để có một không gian, để có một điều kiện mà người ta thực hành. Người ta thực hành cái pháp thánh, thực hành cái pháp mà giải thoát này được. Chính vì chúng ta thấy như là bận biểu về công ăn việc làm, vợ chồng con cái, tục gia tục sự, cái chuyện sinh hoạt, cái chuyện giao tiếp, cái chuyện bè bạn, thì quả thật cứ như trung trung điệp điệp mọi công việc của chính họ, thì như thế khó có thời gian để tu tập, khó có thời gian để mà định niệm, khó có thời gian để mà chuyên cần hướng tâm cách trực chỉ hơn là cái người xuất gia. Bởi vì và chính là cái trách nhiệm gì trong bổn phận của người cư sĩ chính là người hộ đạo hộ tăng hộ pháp. Thì ngoài ý nghĩa hộ đạo hộ tăng hộ pháp còn có thể hộ trì cho cái ý nghĩa của vật chất và cả tinh thần, trên ý nghĩa của cầu mong cho tạo điều kiện, cầu mong làm những gì đó tốt đẹp để cho Phật pháp được phát dương, Phật giá, Phật pháp được vận chuyển bất xa pháp và được lợi lạc cho Phật đông. Thì chính thú vị, đối với cái người cư sĩ chắc chắn rằng cái sự tu tập nó sẽ có giới hạn hơn là các hàng xuất gia. Bởi vì ở đây các hàng xuất gia nó một cách đơn giản hơn, có nghĩa là mang tính chuyên tu hơn là người cư sĩ bên ngoài. Và vì như vậy cho nên mang tính chuyên tu như vậy thì không chọn một cái mục đích rất là nhỏ, rất là thấp, đó chính là chỉ sanh thiên thôi. Cái công đức mà để sanh thiên thì chỉ là hành thiện, chỉ là làm thiện hay làm các công đức phước lành, nó trung tâm nghiệp mình mình tu về cái giới sự, phải tu về cái giới bố thí gì hết vân vân, và chúng ta đã có kết quả đã được rồi. Để mà tu cái giải thoát á, ít có cái thời gian, ít có cái điều kiện hơn. Giờ đây họ không có cái thời gian chuyên, họ cũng không có một cái điều kiện, và cũng như không dễ dàng để cho họ có thể có một sự sắp xếp một cách tức là phù hợp, một cách chuẩn xác mà làm việc tốt đẹp. Vì vậy cho nên cái tinh thần này nó dường lại cho những người xuất gia là phần đông. Thì cho nên và trên tinh thần này cũng không phải là chỉ là một tính khuyến khích để cho chúng ta có thể làm cho nó tốt hơn, không làm cái gì, chứ không phải là trên tinh thần của cái lời Phật dạy chúng ta nhớ. Bởi vì thế Đức Phật lấy các thầy chỉ theo làm đối tượng, nhưng nói những cái lời pháp, những cái lời chuyên ngôn khẩu từ, những cái lời dạy của Phật, những cái pháp môn của Phật dạy ra ở đây cho chúng sinh tất cả, chứ không chỉ là cho các hàng xuất gia, ngoại trừ những cái giới luật thì có tùy theo ni giới, sa di ni giới, rồi có cư sĩ giới, hay là có cái giới của hàng xuất gia và giới của hàng cư sĩ, thì cái đó nó khác nhau thôi. Chứ còn trên cái lý pháp thì cả tất cả những người tin, có cái niềm tin nơi Tam Bảo, nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và chúng ta, thì tất cả những người đó đều phải có một cái sự tu tập nó mà tốt đẹp, nó mà tính rốt ráo, nó mà tính tận cùng và đi về cái đích cuối cùng cao cả nhất, đó chính là thành tựu cái giác ngộ an lạc giải thoát, không còn sanh tử trầm luân, không phải sanh tử về khỏi nào nữa, mà đó chính là một sự thực tập, một sự mãn lạc. Thì xin có đôi điều xin trả lời qua câu thảo luận số 2 là như vậy. Nếu có điều gì cần phúc thì chúng tôi chẳng biết ngay. Và tiếp theo là có thể nếu mà Thượng Phật Pháp Tăng đã vừa trả lời xong thì giờ tiếp theo chúng tôi xin Thượng Phật Pháp Tăng. Xin Thượng Phật Pháp Tăng có một chút máy không ạ? À, chúng tôi có câu hỏi số 3. À, là nếu như Thượng Phật Pháp Tăng đã trả lời xong thì kính cung kính chúng tôi hay là Thượng Phật Pháp Tăng cũng được. Và như vậy thì nó sẽ nhanh hơn, bởi vì hiện tại đang bị bận công việc rồi. Dạ, tính cung tính thường tỏ Phật Tăng. Dạ, thường tỏ Phật Tăng có nghe rõ không ạ? Dạ, một Phật. Dạ, tính cung tính thường tỏ trên cô Phật Tâm Bà Nha Hoàng Kỷ thập quát câu hỏi câu phân lượng số 3. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, tính cung tính thường tỏ Phật Tăng.
Xin chào sự tập tuyệt vời. Đối với tôi, thì chúng ta có một cái câu hỏi là chúng ta thấy rằng ở một cái mức độ nào đó thì người tu tập không có nên dính mắc tới cái vui và cũng dính mắc cái khổ. Tại cái vui cái khổ nó là nó phát của thế gian, phát làm cho tâm chúng ta sinh dao động. Nhưng mà có nhiều người nói rằng trong cuộc sống đó, nếu mà không có vui có khổ thì cuộc sống mình nó là cái gì? Nó là vô vị. Cuộc sống mình là cái gì? Là rỗng không? Có phải thực sự như vậy không? Chúng ta có cái mô tả nào mà nói về cuộc sống, thế nào là cuộc sống không có dao động giữa vui và khổ? Để chúng ta đi sự đó hết sức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Dạ, ở đây thì con nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta đó, đặc biệt là với một người phàm phu thì cái chuyện vui buồn, cái chuyện thọ thích hay là cái chuyện cái việc mà không thích đó, thì cái chuyện đó có nghĩa là nó là cái cảm giác tự nhiên ở trong đời sống. Nhưng mà đời thật sự là ai nói là mình không có cái sự cảm thọ thì nó vô vị đó, nó vô vị. Nhưng mà cuộc sống mà, thì chúng ta có tiếp xúc với cảnh đời như bao nhiêu người khác. Cái người mà ý thức được cái sự tu tập hay là cái người mà không ý thức được sự tập thì cả hai đều là có cảm thọ giống nhau. Tức là mà khi mà căn của chúng ta tiếp xúc với trần cảnh thì phải sinh ra cái cảm thọ mà thôi, dù là có cái sự thích thú hay là sự chán ghét, thì cái sự cảm thọ của cái người có nhận thức hay là có nhận thức nó cạn, nó giống nhau. Nhưng ở cái chỗ là cô nghĩ rằng là khi mà mình cái người mà có nhận thức được cái sự tu đó thì cái sự cảm thọ nó có khác ở chỗ là chúng ta biết đó, là mọi cái việc mà chúng ta có vui thích trong cái sự ưa thích, cái sự ham muốn, thì chúng ta nghĩ đó là cái chuyện mà nó hoàn toàn là vốn tự nhiên, nhưng mà chúng ta không có cái sự mà gọi là thỏa thích trong một cái sự khác hóa, thấy không? Bởi vì ở đây đó thì mình nghĩ rằng là ngay cả cái sự cảm giác của mình ưa thích đó, thì nó cũng không có lâu bền được đó, không lâu bền. Rồi ngay cả cái gì mà chúng ta không ưa thích đó, nó trở thành cái cảm giác không có, nó buồn rầu đó, thì rõ ràng nó cũng không có bền được nữa, không có bền. Và quan trọng là cái thái độ của mình tiếp cận với là cái sự cảm giác đó mà thôi. Tức là chúng ta nghĩ rằng là cảm giác nó cũng chỉ chẳng qua là các cái giác quan của mình tiếp xúc với trần cảnh tạo nên cái cảm thọ, và cái cảm thọ này nó cũng thay đổi theo như là nó là cảm thọ của sự vô thường, cảm thọ của sự vô thường. Còn cái việc mà mình thật sự ra thì mình vui thích trong cái việc mà mình tạo ác nghiệp do thân khẩu ý đó, thì cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Còn trong cái cảm giác bình thường, trong cái sự ăn uống, trong cái sự nhìn nhận mắt, nhìn nhận tai nghe đó, thì chúng ta phải suy nghĩ, suy quán rằng, suy xét rằng vạn vật cả cái thấy, cái nghe đó nó cũng đều không bền vững, nó không bền vững. Và khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy đó, thì cái nghe và cái thấy của mình đó, nó không tạo thành cái sự chấp thủ, không tạo thành cái sự chấp thủ. Bởi vì nghiệp đó thì cùng với lại cái sự chấp thủ của chính mình. Khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi liếm mà chúng ta chấp thủ nhiều đó, thì cái đó cái là chính cái đó là không tốt, không tốt. Còn cái mà chúng ta xúc chạm với cái cảnh đời đó, mắt thấy tai nghe mà chúng ta biết rằng cái vật cái đó là cái sự hiển nhiên như vậy, nhưng mà chúng ta không có chấp thủ, thì nó khác đi cái người mà chấp thủ. Cái người chấp thủ nó tạo thành cái mà cái phiền não ở trong tâm, mà cái điều đó không tốt cho cái sự tu tập của chính mình. Vì vậy còn cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện á, bằng thân hay bằng khẩu á, là vì họ vui thích ở trong cái việc mà thân, ví dụ như thân mà sát sanh, trộm cắp, tà hận, nhưng mà họ vui thích ở trong đó, họ thỏa thích ở trong đó, họ thích làm những cái điều đó bằng sự chủ tâm của họ với cái tâm bất thiện, thì họ sẽ chịu quả nghiệp khổ do họ tạo nghiệp bất thiện, họ thích trong nghiệp bất thiện do tâm hay hoặc là do khẩu họ nói ra. Như vậy thì ở đây đó, thật sự cái người tu đó, không phải là cái người mà không có cái cảm xúc, không có cái cảm xúc, không có cái cảm thọ, Nhưng mà ở đây đó, chúng ta không có chấp thủ nó, đừng nên chấp thủ nó. Và khi mà chấp thủ nó là cái nghiệp tùng sinh, như vậy thì nó có thể dễ dàng dẫn đến cái điều xấu mà ở trong tâm nó đầy những cái gánh nặng kiểu ở trong tiền não. Như vậy thì cái điều mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếp, mình đụng, nó là cũng tự nhiên, nhưng đừng có sự chấp thủ trong đó. Bởi vì chấp và ái thì nặng nó sẽ trở thành cái chấp thủ, mà ở đây nó là cái dục thủ. Thì cái thủ này á là cái mà nó dường như nó gắn liền với cái tâm của mình ở trong đó. Và như vậy thì khó trói buộc, khó mở ra sự trói buộc đó. Thì như vậy thì cái khổ nó vẫn đeo vai. Giống như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng sáu căn phát ái dục ra đó, cũng như giống cỏ ma la một tràng, tức là do mình căn mà mình tiếp xúc với trần cảnh, nhưng mà tâm mình chấp thủ nhiều thì ái dục và cái ái nó gắn liền. Và như vậy thì cái chấp thủ của mình liên quan đến năm dục, sắc, sinh, hương, vị, xúc, nó trở thành cái mối giống như là cái sự đè nặng và tối buộc thì chúng sinh phàm phu là như vậy. Nhưng mà quan trọng là mình tiếp xúc với trần cảnh, nhưng mà đừng để thì trần cảnh nó chi phối nhiều, không để chấp thủ trong cả. Đó là điều cần thiết cho cái đời sống tu tập của mình mà thôi. Còn khi mà mình thực sự ra thì cái mắt tai mũi lưỡi của mình á là do cái quả của luân hồi, quả của luân hồi. Nhưng mà khi mà mắt tai mũi lưỡi của mình là tiếp xúc với trần cảnh, cái tiền não nó dấy lên á, thì nguyên não mà nó dấy lên là do cái sự tu tập của mình cũng có. Vì vậy cho nên là nguyên não nó tu vào đó để mình thấy khởi thì nó phải ra cái cũng gọi là chất thủ. Một khi não nó dấy lên cái là không tốt ở trong cái đời sống tu tập. Như vậy thì khi mà mắt thấy mũi lưỡi, lưỡi nếu nó không xúc chạm gì đó, thì chúng ta hãy nghĩ quán rằng các cái căn mà tiếp xúc với trần cảnh nó cũng đều là không bền vững, nó không có bền chắc. Đừng để cái sự chấp thủ trong đó. Chấp thủ là vì chúng ta nghĩ nó bền chắc, cái gì mà ưa thích thì chúng ta nghĩ nó bền chắc, còn cái gì mà không ưa thích thì chúng ta cũng nghĩ nó là cái sự dằn vò lâu dài đối với mình. Nhưng mà thật sự tại sao là chúng ta bỏ bớt cái sự chấp thủ trong đó, thì nhẹ nhàng trong cái việc là chúng ta tiếp tục trong cảm nhận như vậy. Ở đây thì chúng tôi cũng có bài chú ý để chia sẻ liên quan đến cái câu thức, cái câu thức hỏi mà chúng ta có sẵn vừa nữa.
Bây giờ con không biết là từ nào
có chiếc máy không? Con chính là tỉnh là thị và trở lại. Nam mô Bụt Ma Da.
Chào chú. Chương trình sao chú cái chuyện gì đó với thực tế khi bước vào phần văn sinh Phật giáo chỉ vì có một điểm nhắc quý thực sự là đôi khi chúng ta nên tập sống ở trong một cái trạng thái bình đẳng, không có vui và không có khổ, để chúng ta có thể cảm nhận được những gì mà thường chúng ta không có cảm nhận. Cuộc sống chúng ta thường là né tránh hoặc giả là bám víu. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Xin được mời cô Trình Vinh Hoàng Thị đọc cho bản tin. Hôm nay chúng ta có bản tin về một người từ bỏ sân khấu để trở thành một vị tu sĩ Phật giáo để phục vụ cho các tù nhân ở trong chỗ Nhật Cộng. Mời cô Bích Tâm Nhân.
Nhà sư thưa sư tôi lên tay chúng con thành tâm kính tri ân thượng tọa đã tặng.
Tin tức Phật giáo số 3406 do Như Quang chuyển ngữ. Anh Quốc, nhà sư từ bỏ sân khấu để giảng dạy Phật giáo trong các nhà tù. Robert Sears, UK, ngày 24 tháng 11 năm 2014. Một pho tượng Phật bằng vàng, an nhiên, mỉm cười. Phía sau Ajahn Khematamo, khi chúng tôi đến gặp Ngài tại khu ẩn lâm của Ngài, ở ngoại ô Wavisya, vị sư 70 tuổi, đứng đầu trong hàng Phật giáo Anh Quốc, là người làm việc với những tín đồ tuyệt vọng nhất Kenato. An tọa trước điện thờ, vây quanh bởi những Phật, tượng Phật nhỏ, Ngài trông có vẻ rất kiệt sĩ. Đó là sự phản ánh một hình ảnh lẽ ra Ngài phải có vào lứa tuổi 20. Tên của Ngài lúc đó là Alana Dance, người đã từ bỏ việc gây dựng nghề nghiệp diễn viên tại nhà hát quốc gia để sống đời phạm hạnh nghiêm túc, không sở hữu, rất ít tiện nghi và không ánh hào quang của hí viện Onrit. Ngài Khematamo có rất nhiều tên, Ajahn, không phải là tên, nhưng người Thái gọi là Thầy. Và Ngài cũng được gọi là Chao Khun. Và văn như thế, sau khi Ngài được Hoàng đế Thái Lan trao tặng, tước hiệu vào năm 2004. Chúng tôi gọi Ngài là Lumpur, một danh xưng, chỉ sự tôn kính khi tăng có nghĩa là cha tôn kính. Hôm nay, tại khu ẩn lâm, bao bọc về những vườn cây ăn trái, hồ nước và cốc thiền theo truyền thống năm thực của Thái, Khematamo cảm thấy an nhiên. Ngài và các vị sư khác ngủ trên sàn nhà. Đa số các phòng đều trống trải, chỉ có tượng Phật và hình ảnh cùng mô hình của các bộ xương để nhắc nhở chúng sanh về sự chết. Sinh hoạt ngày, hàng ngày của Ngài thay đổi, nhưng Ngài luôn giữ thời khóa thiền vào lúc 7 giờ sáng, rồi dắt hai chú chó Ben và Jimmy ra ngoài. Ngài không sở hữu gì ngoài tâm y và quả bát. Và lúc 10 giờ rưỡi sáng, Ngài dùng bữa ăn duy nhất trong ngày với thực phẩm chay được cúng dường bởi các Phật tử địa phương. Chư Tăng không được phép mua thực phẩm chế biến sẵn, và điều này khiến Chư Tăng bị lệ thuộc, không thể nào khóa cổng dựng lên một bức tượng thần lớn và sống rời xa chúng Phật tử. Nhưng cũng chính trong bức thần lớn đó mà Ngài Khematamo làm được phần lớn những việc quan trọng. Ngài nhắc rằng, cho dù bàn luận về vấn đề thiêng liêng, chúng tôi cũng không hoàn toàn thoát khỏi sự quan liêu, vì rằng ngày nay, Khematamo đang là vị lãnh đạo tinh thần cho hơn 1.600 tù nhân Phật giáo tại Anh Quốc và Wales, hướng dẫn khoảng 50 vị trân quý, và các cuộc họp báo đều phải được phê chuẩn bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại London. Nhiều tù nhân đến với Phật giáo lần đầu tiên trong lúc ở tù, và khuynh hướng này đang phát triển nhanh chóng trong các nhà tù Anh Quốc. Sinh năm 1944 tại Gosport, Alan Adams có mối quan hệ với tôn giáo từ thuở nhỏ. Song thân ông rất sùng đạo Anh giáo. Ông nói, lúc nhỏ, ngày chủ nhật ông phải đi nhà thờ 2 lần, và ông rất ghét. Một ngày ông vấp té chạy đầu gối, nên không thể đi nhà thờ vào buổi chiều chủ nhật, và ông cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ông bỏ đạo năm 17 tuổi, khi theo học trường thoại kịch trung ương và nhận ra mình rất hạnh phúc. Ông làm chuyến diễn viên, diễn vu, đầu tiên đến với Hoa Kỳ với đoàn kịch mà ông góp tay thành lập từ năm 20 tuổi. Họ lấy xe khoảng 500 dặm mỗi ngày, rồi dừng lại dựng rạp diễn, rồi dỡ rạp đi nơi khác diễn tiếp. Đoàn kịch phải kết thúc nhanh chóng sau đêm diễn đầu tiên tại New York vì cơ quan FBI gửi trước hầu tòa do họ trình diễn không có giấy phép. Dù có sự can thiệp của luật sư, nhưng họ phải đặt tay lên thánh kinh hứa sẽ không trình diễn không có giấy phép tại Hoa Kỳ nữa. Khematamo nhớ lại việc tuyển chọn về nhà đạo diễn nổi tiếng lúc bấy giờ là Laurence Olivier,
khi diễn xuất trong các vở kịch của Shakespeare và Chekhov. Trên mặt tâm môn đã bị thu hút bởi thiền Phật giáo, là phương pháp được dạy để luyện tâm, hầu đem lại những cảm xúc thực sự. Ngài nói, đời sống của một thiền viên là đời sống của thiền tập, vì họ phải quan sát những gì đang xảy ra trong tâm nhân vật và trong chính tâm của mình. Điều quan trọng là tôi cố gắng tìm hiểu chính mình, tìm hiểu về đời sống và những gì thuộc về đời sống. Tôi không mong cầu được an lạc và hạnh phúc hay những điều tương tự như thế. Chính cái tự giác để thực sự thu hút tôi. Ông không có ước vọng sẽ thành một Phật tử, nhưng trái với sự mong mỏi của ông, có điều gì đã cuốn hút ông và ông bắt đầu viếng thăm tự viện Hampstead Vihara tại Camden. Ông miễn cưỡng chấp nhận mình để trở thành một Phật tử. Được hỏi ông có tin Phật hay không, ông nói không hẳn là như thế, vì Phật giáo không phải là một hệ thống tín ngưỡng. Cho vậy, Phật giáo luôn mới mẻ. Phật giáo không bắt buộc tôi phải tin những gì tôi chưa thấu hiểu. Phật giáo là một phương pháp để rèn luyện và phát triển bản thân. Phật giáo là phương pháp để thay đổi bản thân. Và lúc đó, ông Oliver đã 50 tuổi và đầy bệnh tật. Lúc đầu ông ghét Adam, nhưng mọi chuyện thay đổi sau việc tiệc tại nhà Olivia. Adam đã giữ giới không uống rượu, điều học thứ 5 trong ngũ giới của Phật tử. Điều này đã trở thành vấn đề khi Olivia cố mời rượu và người diễn viên trẻ đã khước từ. Một phụ nữ đã dúi vào tay ông một chai nước trái cây, bảo ông lại nhanh chóng lẫn vào đám đông. Rồi ông lại mời rượu, lại được mời rượu và lại từ chối. Nhưng chính điều này đã đem đến một hậu quả phi thường. Ngày hôm sau, Olivia đã giới thiệu ông với một đạo diễn của công ty truyền hình lớn. Mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn. Những ân sủng của Olivia chỉ có một giá trị nhỏ, vì những tư tưởng Phật giáo đã thôi thúc ông rời sân khấu. Trong một câu chuyện, Đức Phật đã nói với diễn viên hài Talaputta rằng ông ta sẽ bị tái sanh vào khổ cảnh sau khi chết vì diễn viên khiến cho con người cảm thấy những cảm giác sân, tham và si về điều không có thật. Điều này đã thức tỉnh tôi. Tôi nghĩ tất cả đều là sự si mê. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với khán giả. Khi đó, trong một vở kịch, tôi phải trốn trong một thùng rượu khoảng 20 phút để giải trí. Tôi cố nhìn qua khe hở để có thể thấy ai đang ở hàng đầu. Đó cũng là một cách để biết khán giả của mình. Một khóa thiền 2 tuần lễ đã là bước ngoặt, mặc dù điều kiện thiếu thốn, trời lạnh và ẩm, và tôi đã tìm cách thoát ra ngay trong vài giờ tôi vừa đến. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi đã ở lại. Trên mặt tâm mô dọn ra ngoài ô và cố gắng kết hợp hành thiền với những chuyến đi và liên đồn để diễn cho đài truyền hình và đài truyền thanh. Ông nghĩ mình là một nhà sư bán thời gian và ông không thích điều này. Năm 27 tuổi, ông đến Thái Lan và trở thành một nhà sư đệ tử của Ngài Ajahn. Trải qua 6 năm giam mình trong chiếc cốc nhỏ với rất ít phiền não trong tâm. Theo sự xoay vần của định mệnh, Ngài trở về Anh Quốc với Ajahn. Đến đúng ngôi chùa mà Ngài đã thăm viếng lần đầu tiên. Lúc đó Ngài bắt đầu nhận được những lá thư thỉnh mời từ các trại giam vì họ đang cần người chăm sóc cho những tù nhân. Ngài nói, phương cách ban đầu của tôi rất đơn giản. Chúng tôi không phải ở chùa, chỉ ở trong một căn phòng hoặc thỉnh thoảng người ta gọi là phòng giam. Việc này đưa đến sự hình thành lớp học thiền và giáo lý khi tôi phải di chuyển theo các tù nhân trên toàn quốc. Giúp họ được trưởng trại và dẫn đến việc khởi xướng đang tuyên quý. Phật giáo Agulimala đặt theo tên của kẻ sát nhân trong kinh văn Phật giáo đã giết người lấy ngón tay rồi cải đạo theo Phật giáo. Nhưng công việc của Ngài là giúp đỡ mọi người hơn là cứu chuộc tội lỗi. Ngài không đưa ra tư ký của mình vì nhà dân đúng hay sai. vì sự thận trọng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, người lo lắng rằng về những gì ông đã có thể nói ra, nhưng ngài tranh luận rằng dùng nhà tù để giam giữ con người không đem lại kết quả. Ngài nghĩ rằng thiền tập sẽ giúp ích cho con người vì sự luyện tâm của Phật giáo có thể đem lại sự an tĩnh. Đức Phật đã dạy cuộc đời này là đau khổ và nguyên nhân gần là tham và sân. Người tù không thể về nhà khi họ muốn. Họ không thể về nhà để gặp con, gặp vợ hoặc chồng. Họ bị giam cầm trong mọi lúc. Sự đau khổ chính là bạn không thể làm được những điều bạn muốn làm. Tù nhân chưa bao giờ phản đối xấu đối với cách dạy của ngài. Nhưng ngài phải đương đầu với thái độ chống trái của trường đại học Khôi Kích, nơi ngài hướng dẫn các sinh viên Phật tử trong nhiều năm. Tại buổi họp với Hội Liên hiệp Công giáo, ngài đã bị thách đố dữ dội. Đó là việc thông tin mà chúng ta gặp phải nên những người Công giáo quá khích. Các sinh viên Thái làm việc với ngài cũng bị xúc phạm. Khi mà Tham Mô chỉ nói về những nghệ diễn xuất của mình trong vài năm gần đây, do tuổi tác đã làm dịu đi nhu cầu từ bảo chúng. Nhìn lại những ngày đó, ngài không cho là xấu, nhưng ngài đồng ý rằng nghề nghiệp của diễn viên là bất tiện bởi vì họ kiểm soát tâm người khác. Tuy nhiên, ngài cũng nói về những năm đó một cách ngầm ngầm và liên hệ lại với những đồng nghiệp cũ trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm vừa qua. Điều kích động tôi khi gặp lại những người đó chính là cái nghề nghiệp thực sự mà tôi đã tuyệt vời, do hôm nay cuộc đời tôi đã khác đi. Nói theo thi ca, thì 50 năm sau, tôi đã quan sát tâm tôi vừa đủ để cảm thấy thoải mái với người đàn ông trong quá khứ. Bài tin đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cảm ơn cuộc liên quan đã giúp chuẩn bị bản tin. Chúng con thành tâm kính tri ân quý chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đã lắng tâm theo dõi bản tin chúng con vừa trình bày. Trước đây chúng con kính đến lễ và cung thỉnh thượng tọa chức đẳng từ bi hoan hỷ trở lại để tiếp tục kỳ học chương trình. Nam mô Bụt Thà Giả.
Dạ, có thể làm thay nha, cảm ơn nhất cả mình nhà đã cho bản tin thật sự từ trong nhà. Bây giờ thì mời khi chúng con tri ân khi trong được kết thúc buổi học hôm nay thì chúng ta cũng đã ra được một cuộc đời gì. Chắc có lẽ là mời cho lớp cá mình nha, toàn mẽ là chị ân chị con được đi rồi. Cảm ơn.
Thưa sa tu lần thầy chúng con thành kính tri ân thượng tọa Phật tăng. Sa tu lần thầy con lên tập tại nhà, thay mặt đầy chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạy dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off Chính Hùng Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính còn kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, các chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chi thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa các công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát, nam mô Bụt Thà Giả.
Thank you. Thank you.